nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai chi.
Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài viết trong tuyển tập các bài chia sẻ về chủ đề Một niệm giữa thiện và ác. Bài chia sẻ thứ nhất: người thân và bạn bè của tôi nhờ nghe các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ thoát khỏi cửa tử. Bài viết của Thanh Tịnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 16 tháng 9 năm 2024. Vì tôi đã được hưởng lợi rất nhiều cả về thể chất và tinh thần từ Pháp Luân Đại Pháp sau khi bắt đầu tu luyện vào tháng 2 năm 1997, tôi đã nói với người thân và bạn bè của mình về điều này và tặng họ một số sách truyền Pháp Luân, cuốn sách chính của môn tu luyện. Nhiều người trong số họ cũng đã được Đại Pháp ban phước. Những người hiểu được rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, đặc biệt là kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại, đã được ban phước. Nhiều điều không thể đã trở thành có thể. Dưới đây là một số điều tuyệt vời mà tôi đã chứng kiến sau khi mọi người nghe các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp. 1. Em trai tôi đã khỏi bệnh bạch cầu. Năm 1998, em trai tôi sống ở quê nhà, cách xa hàng nghìn dặm, được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Lúc đó là nửa đêm khi tôi nhìn thấy cậu ấy trong phòng cấp cứu của bệnh viện và đang bị sốt cao. Tôi đưa cho cậu ấy một bản sao của truyền Pháp Luân. Cậu ấy ngồi dậy và mở sách ra. Cậu ấy nhìn vào bức ảnh của sư phụ Lý và nói rằng sư phụ đang mỉm cười với mình. Cậu ấy nói: em thường nhìn thấy những khuôn mặt đáng sợ bên ngoài cửa sổ vào ban đêm, nhưng em đã không nhìn thấy bất kỳ khuôn mặt nào vào đêm nay. Cơn sốt của em tôi đã biến mất vào ngày hôm sau. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ của cậu ấy. Bác sĩ nói rằng em trai tôi sẽ sớm qua đời vì hiện không có loại thuốc nào có thể chữa khỏi bệnh đó. Chúng tôi nhanh chóng chuyển cậu ấy đến một bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, nơi cậu ấy được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tùy cấp tính, dạng bệnh bạch cầu hiểm ác nhất. Cậu ấy cần phẫu thuật ngay lập tức. Ca phẫu thuật rất nguy hiểm, vì vậy bác sĩ đã ban hành thông báo tình trạng nguy kịch. Chúng tôi đã cố gắng đưa em trai tôi đến phòng phẫu thuật ở tầng 5, nhưng cửa thang máy không mở được và nhân viên vận hành thang máy đã nghỉ làm. Trong khi chúng tôi đang lo lắng chờ đợi, đèn thang máy đột nhiên bật sáng và cửa mở ra. Mọi người đều bối rối. Chồng tôi nói rằng thang máy bắt đầu hoạt động ngay khi anh ấy chạm vào bằng chìa khóa của mình. Thật không thể tin được. Nhân viên vận hành thang máy xuất hiện khoảng 1 giờ sau ca phẫu thuật. Anh ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy thang máy hoạt động. Anh ấy nói rằng thang máy đã hỏng trong nhiều ngày và một số bác sĩ và y tá thậm chí đã bị nhốt trong đó nhiều giờ vào ngày hôm trước. Chỉ đến lúc đó chúng tôi mới nhận ra, nếu chúng tôi bị nhốt trong thang máy đó nhiều giờ, em trai tôi có thể đã chết. Chính sư phụ đã cứu em trai tôi. Gia đình, họ hàng và bạn bè tôi đều chứng kiến sức mạnh kỳ diệu của Đại Pháp. Không ai có thể tưởng tượng được rằng chìa khóa của chồng tôi có thể khiến thang máy hoạt động bình thường. Em trai tôi sớm tỉnh lại và mọi người đều vô cùng vui mừng. Đó là 26 năm trước và em trai tôi đã có một cuộc sống viên mãn và hạnh phúc. Mặc dù cậu ấy không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng cậu ấy đã nghe các bài giảng của sư phụ, bảo vệ sách Đại Pháp, giúp làm đĩa CD giảng chân tướng và ghi âm băng Đại Pháp. Cậu ấy cũng sửa máy nghe nhạc MP3 và làm rất nhiều việc cho các học viên. 2. Em gái hồi phục sau căn bệnh ung thư ruột kết. Vào năm 2010, em gái tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư ruột kết. Sau khi phẫu thuật, cô ấy được thông báo rằng các tế bào ung thư đã di căn đến mạch máu. Cô ấy nằm trên giường và cảm thấy bất lực. Tôi đặt tai nghe máy nghe nhạc MP3 vào tai cô ấy và bật bài giảng Pháp của sư phụ tại Quảng Châu. Sau khi nghe bài giảng, cô ấy không muốn trả lại máy nghe nhạc cho tôi. Em gái tôi nói rằng cô ấy đã mơ sau khi nghe bài giảng. Trong mơ, cô ấy bị chìm trong nước gần đến mắt. Đúng lúc đó, một chiếc thuyền lớn đến cứu cô ấy. Cô ấy thấy tôi luyện công cùng nhiều học viên khác trên bờ và cô ấy đã tham gia cùng chúng tôi và bắt đầu luyện công. Giấc mơ của cô ấy đã trở thành hiện thực. Cô ấy bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và được sư phụ bảo vệ. Căn bệnh ung thư của cô ấy đã biến mất một cách thần kỳ. 3. Người thân bị ung thư gan đã khỏe lại. Vào năm 2013, bố chồng của cháu gái tôi bị ung thư gan và phải phẫu thuật xâm lấn. Ông đã trải qua các ca phẫu thuật tương tự 2 năm một lần, với chi phí hàng chục nghìn nhân dân tệ mỗi lần. Là chủ doanh nghiệp nhỏ, cháu gái tôi và chồng cô ấy lo lắng rằng họ sẽ không còn tiền. Họ đã cố gắng tìm kiếm sự trợ giúp tài chính trực tuyến nhưng không mấy thành công. Tôi đưa cho cháu gái tôi 2.000 nhân dân tệ và tặng cho bố chồng cháu một máy nghe nhạc MP3 có ghi âm bài giảng của sư phụ. Tôi nói với họ rằng ông sẽ được ban phước nếu tin vào Đại Pháp và nghe các bài giảng. Bố chồng của cháu gái tôi nghe các bài giảng mỗi ngày. Vài ngày sau, ông được đưa đến bệnh viện để kiểm tra lại. Bác sĩ nói rằng họ không thấy tế bào ung thư và ông có thể đi làm trở lại. 4. Người vợ có thể đi làm trở lại. Vợ của anh Chu tại công ty nơi tôi làm việc bị ung thư. Một học viên khác và tôi đã đến giảng chân tướng cho cô ấy. Chúng tôi cũng mang cho cô ấy một máy nghe nhạc MP3 có chứa các bài giảng của sư phụ. Cô ấy rất vui và nghe chúng mỗi ngày. Cô ấy đã có thể đi làm trở lại. Bài chia sẻ thứ 2. Câu chuyện về những người được thụ ích từ việc liễu giải chân tướng và tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Bài viết của Liên Mai, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 16 tháng 9 năm 2024. Các học viên cùng nhau đi xe đạp điện để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho người dân. Nhiều người đã được thụ ích từ việc liễu giải chân tướng và nhận được phúc báo. Qua đó, tôi cảm nhận được lòng từ bi của sư phụ và năng lực siêu thường của Đại Pháp. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được lòng biết ơn của tôi đối với sư phụ và sự chân quý của Đại Pháp. Mọi người thật may mắn biết bao khi được biết đến Pháp Luân Đại Pháp. 1. Được thụ ích từ việc tin vào Đại Pháp. Một ngày nọ, chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng, chúng tôi thấy một cụ ông ngoài 70 tuổi đang ngồi trước nhà với vẻ mặt không biểu cảm. Ông ấy có vẻ như bị bệnh. Chúng tôi bước đến và chào hỏi ông. Ông phản ứng rất chậm. Người học viên kể với ông về Pháp Luân Đại Pháp và hỏi ông: "Ông có hiểu những gì cháu nói không?" Ông gật đầu. Sau đó người học viên giải thích cho ông lý do tại sao cần phải thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức thanh thiếu niên của nó. Sau đó chúng tôi hỏi lại ông đã minh bạch chưa. Ông gật đầu. Sau đó chúng tôi hỏi ông có tham gia bất kỳ tổ chức nào của Đảng Cộng sản Trung Quốc không. Ông bắt đầu nói và cho biết rằng ông đã gia nhập đội thiếu niên tiền phong. Chúng tôi hỏi tên ông và ông cũng nói với chúng tôi. Sau đó người học viên bảo ông niệm hai câu: Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhân hảo, và làm điều này nhất định có thể mang lại lợi ích cho ông. Vài tháng sau, chúng tôi lại trông thấy ông cụ bên ngoài ngôi nhà của ông. Ông trông như một người khác so với lần cuối cùng chúng tôi gặp. Tinh thần của ông phấn chấn. Ông không còn phản ứng chậm chạp nữa và nói chuyện rành rọt. Sắc mặt của ông rất tốt và trông khỏe mạnh. Ông thậm chí còn trông trẻ ra. Ông mỉm cười khi nhìn thấy chúng tôi. Ông rất vui và xin chúng tôi hai bức ảnh năm mới có viết thông điệp của Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói với chúng tôi rằng ông vẫn đang niệm hai câu chân ngôn và cảm ơn chúng tôi. Chúng tôi cũng vui mừng cho ông. Ông đã minh bạch Pháp Luân Đại Pháp và được thụ ích. Sự thay đổi của ông sau vài tháng cho thấy năng lực siêu thường của Đại Pháp. 2. Tin tưởng Đại Pháp. Có lần chúng tôi tặng một bà lão ngoài 70 tuổi một cuốn lịch có ghi thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp trên đó. Bà cao hứng nhận lấy cuốn lịch. Bà nói: "Tôi cũng tin Đại Pháp và đã tin tưởng điều đó trong nhiều năm rồi. Trước đây tôi bị xuất huyết não và tôi đã khỏi bệnh nhờ tin vào Đại Pháp. Hãy xem bây giờ tôi khỏe mạnh thế nào. Tôi có thể làm bất kỳ công việc đồng áng nào. Bà trông khỏe mạnh và hoàn toàn không giống một người từng bị xuất huyết não trước đây. Bà nói tiếp, tôi được thụ ích từ việc tin vào Đại Pháp. Tôi bảo cả gia đình tôi tin vào Đại Pháp, cháu trai tôi cũng được hưởng lợi. Cháu đã được nhận vào một trường đại học hàng đầu. Lúc đầu chúng tôi nghĩ bà ấy cũng là một học viên. Chúng tôi hỏi ra mới biết bà ấy đã đọc các tờ thông tin Đại Pháp mà ai đó để lại ở nhà bà ấy. Bà ấy nói rằng bà hiểu những nội dung giải thích trong tờ thông tin và biết rằng việc niệm thuộc hai câu chân ngôn này có thể mang lại phúc báo cho bà. Bà ấy làm theo và hưởng ích lợi. Do đó, bà ấy muốn cả gia đình mình cũng được thụ ích. Chúng tôi thực sự vui mừng cho bà. Bà đã được cứu. Ba, cuối cùng cũng gặp được các học viên. Một lần khác, chúng tôi tặng một bà lão ngoài 80 tuổi một cuốn lịch thông tin có ghi chân tướng về Đại Pháp. Bà rất vui và nói rằng cuối cùng bà đã gặp được chúng tôi. Bà nói rằng bà cũng muốn học Pháp và luyện các bài công Pháp của Đại Pháp, nhưng không biết học và luyện công như thế nào. Bà nói rằng bà có khá nhiều sách về Pháp Luân Đại Pháp ở nhà. Bà đọc sách mỗi ngày và bà càng đọc càng cảm thấy cuốn hút. Chúng tôi hỏi bà đang đọc sách gì. Bà vào nhà và lấy ra một vài tập sách thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Những cuốn sách thông tin trông rất cũ vì bà đọc chúng hàng ngày. Bà nói rằng bà hiểu những gì mình đọc và được hưởng lợi ích. Bà từng bị đau lưng và gặp khó khăn khi làm việc chân tay. Cơn đau ở lưng của bà biến mất trước khi bà kịp nhận ra. Bà càng đọc nhiều tài liệu thông tin, cơ thể bà càng cảm thấy dễ chịu hơn. Bà cũng bảo người nhà đọc những tờ thông tin này, nhưng con trai bà không tin tưởng lắm. Bà nói rằng bà hy vọng gia đình mình cũng được hưởng lợi từ việc bà đọc thông tin về Đại Pháp. Lưng bà thẳng, không còn gù, tai hết điếc, mắt không còn kèm nhèm và thể trạng của bà rất tốt. 4. Lòng từ bi của sư phụ. Tôi chỉ chia sẻ một vài điều tôi đã trải nghiệm. Tôi biết ơn về lòng từ bi của sư phụ ở khắp mọi nơi. Tôi thay mặt những người liễu giải được chân tướng về Đại Pháp, cảm tạ sư phụ. Tôi cũng hy vọng rằng các đồng tu sẽ chú ý đến vai trò của các tài liệu thông tin về Đại Pháp. Các tập tài liệu chứa thông tin toàn diện và chi tiết. Với các tờ thông tin làm cơ sở, việc giảng chân tướng trực diện trở nên dễ dàng hơn và có thể đạt được hiệu quả tốt hơn. Tôi hy vọng rằng các đồng tu sẽ chung tay để cứu nhiều người hơn, để nhiều người hơn nữa biết đến Đại Pháp và thụ ích từ lòng từ bi của sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.